Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay thứ Bảy ngày 13 tháng 10 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Nổ bom tự sát ở Pakistan giết chết 13 người. Đặc sứ Hòa bình Quốc tế Brahimi đến Thổ Nhĩ Kỳ và các vị Bộ trưởng Tài chánh thế giới kêu gọi hành động để bảo đảm tăng trưởng kinh tế.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Erwin Lawrie sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về những thách thức mà Campuchia phải đối phó trong vài thập niên tới khi tỷ lệ người già tăng trong dân số. Kế đến, thông tin viên Bill Ide sẽ có bài tường trình về nghệ sĩ Ngải Vị Vị nói về hy vọng và tuyệt vọng ở Trung Quốc. Và tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho biết là một vụ nổ bom tự sát tại một ngôi chợ đã giết chết ít nhất 13 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ ở Dara Adamkhan ngày hôm nay rõ ràng là nhắm tới một tổ chức dân quân thân chính phủ đã được lập ra để chiến đấu chống lại những phần tử hiếu chiến Taliban. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Trong khi đó, trẻ em ở Pakistan và Afghanistan ngày hôm nay đã tham gia những buổi lễ để cầu nguyện cho sự bình phục của cô bé 14 tuổi người Pakistan bị phe Taliban bắn vào đầu. Những phần tử hiếu chiến của phe Taliban ở Pakistan đã bắn trúng đầu và cổ của em Malala Yousafzai hôm thứ Ba khi em ra khỏi trường. Cô bé này được cộng đồng quốc tế tán dương vì đã cổ suý cho việc giáo dục các bé gái và đã ghi chép lại những hành vi tàn ác của Taliban trong khu vực gần nhà cô ở thung lũng Swat. Thủ tướng Pakistan Raja Pervez Ashraf đã mô tả vụ bắn cô bé này là một tội ác chống nhân loại và là một vụ tấn công nhắm vào các giá trị đạo đức và xã hội cốt lõi của Pakistan. Ngày hôm qua, cảnh sát Pakistan đã bắt giữ một số nghi can trong vụ nổ súng. Các giới chức chính phủ nói rằng những vụ bắt giữ diễn ra ở thung lũng Swat trong vùng Tây Bắc là nơi cô bé Yousafzai bị bắn. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, một phát ngôn viên của quân đội Pakistan nói rằng tình trạng sức khỏe của cô Yousafzai tạm ổn. Trung tướng Asim Salim Paswa nói rằng cô bé này tiếp tục hôn mê và phải dùng máy thở và vấn đề cô có hồi phục được hay không sẽ được định đoạt trong vài ngày tới đây. Một phát ngôn viên của Taliban ở thung lũng Swat ngày hôm qua nói rằng giới lãnh đạo của nhóm đã cách nay vài tháng đã quyết định giết chết cô Yousafzai và đã chỉ định những tay súng thực hiện vụ giết hại. Phe Taliban nói rằng cô bé này thân Tây Phương và cô đã lên án Taliban và cô cũng đã cho biết thần tượng của cô là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Đặc sứ Hòa bình Quốc tế ông Lakhdar Brahimi đã đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay để thảo luận về mối căng thẳng ngày càng tăng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên bang Syria về số hàng hóa bị tịch thu từ một chiếc máy bay chở khách của Syria. Hôm thứ Tư, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn một chiếc phi cơ của Syria trên đường từ Moscow đến Damascus. Thổ Nhĩ Kỳ bênh vực cho quyết định chặn chiếc máy bay và họ nêu lý do là chiếc máy bay này chở trang thiết bị và đạn dược cho chính phủ Syria. Các giới chức Syria nói rằng không hề có hàng hóa quân sự trên máy bay đó. Chính phủ Nga là đồng minh hàng đầu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải thích và họ tố cáo rằng hành động đó đe dọa tới tính mạng và sự an toàn của các hành khách trên máy bay. Ngày hôm qua, đặc sứ Brahimi đã thảo luận về vụ khủng hoảng này với quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út. Trong cuộc họp tại Jeddah, hai bên đã đồng ý với nhau về việc cần phải ngăn chặn tình trạng đổ máu ở Syria và nên giúp đỡ cho hàng triệu người dân nước này đang bị ảnh hưởng của bạo động. Ngày hôm qua, phe nổi dậy Syria đã giao tranh với binh sĩ chính phủ để giành quyền kiểm soát căn cứ phòng không gần thành phố đông dân nhất nước. Các nhân vật tranh đấu nói rằng chiến binh phe nổi dậy đã tấn công căn cứ không quân ở ngoại ô thành phố Aleppo, nhưng có những tin trái ngược nhau về việc phe nổi dậy đã chiếm được căn cứ đó hay chưa. Tại Ai Cập, thì những người ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi đã xô xát với những người chống ông tại quảng trường Tahrir ở Cairo hôm thứ Sáu, và đây là vụ bạo động tệ hại nhất kể từ khi nhà lãnh đạo theo phe Hồi giáo lên nhậm chức trong năm nay. Những tổ chức cấp tiến và cánh tả đã kêu gọi tổ chức biểu tình hôm thứ Sáu để đòi Tổng thống Morsi phải hành động nhiều hơn sau 100 ngày cầm quyền. Cuộc biểu tình không đông tới mức có thể gọi là một cuộc tuần hành 1 triệu người như ban tổ chức đã kêu gọi, nhưng có nhiều nhóm đông người trẻ tuổi đã ngăn chặn giao thông. Họ hô những khẩu hiệu ủng hộ và chống Tổng thống Morsi và có người ném đá vào nhau. Người ta cũng nghe thấy tiếng súng nổ trong các vụ xung đột. Đài truyền hình Ả Rập loan tin là có một số người biểu tình bị ném đá trúng đầu và Bộ Y tế ở đây cho biết có ít nhất 12 người bị thương. Những cuộc biểu tình diễn ra giữa lúc đang có đôi co chính trị giữa Tổng thống Morsi và các đảng chính trị đối lập về việc ông Morsi quyết định cách chức công tố viên trưởng Abdel Magud Mahmoud hôm thứ Năm. Quyết định cách chức ông Mahmoud được đưa ra sau khi một tòa án tha bổng cho những người trung thành với cựu Tổng thống Hosni Mubarak về tội đã tổ chức một chiến dịch tấn công tàn bạo nhắm vào những người biểu tình hồi năm ngoái. Công tố viên trưởng Mahmoud là người đã được Tổng thống Mubarak bổ nhiệm.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các vị bộ trưởng tài chính của các nước trên thế giới đã kêu gọi thực hiện những hành động nhanh chóng và có hiệu quả để bảo đảm tăng trưởng kinh tế và để xây dựng lại niềm tin. Ngày hôm nay, các vị bộ trưởng này cảnh báo trong một thông cáo chung tại hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế tổ chức tại Tokyo rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại và thế giới tiếp tục đối mặt với những yếu tố bất định và những rủi ro đáng kể. Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo của Quỹ tiền tệ quốc tế là Bộ trưởng Tài chính Singapore Tharman Shanmugaratnam nói rằng tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay tốt hơn 6 tháng trước, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn và có mối rủi ro bị tuột dốc trở lại. Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng các chính sách của những nền kinh tế tiên tiến cần có tính chất hỗ trợ tăng trưởng càng nhiều càng tốt. Các vị Bộ trưởng Tài chính nói rằng những nền kinh tế đang trỗi dậy cần phải bảo đảm tính chất linh hoạt trong việc thực thi chính sách để hỗ trợ cho tăng trưởng. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ông Timothy Geithner ngày hôm nay nói với các vị tương nhiệm của ông rằng Hoa Kỳ còn cần phải làm rất nhiều việc, tuy đã có một số tiến bộ trong lĩnh vực tài khoá. Ông Geithner đã phát biểu như thế chỉ vài giờ sau khi chính phủ Mỹ loan báo thâm hụt ngân sách năm nay đã vượt mức 1.000 tỷ đô la trong năm thứ tư liên tiếp. Tại Trung Quốc, thì xuất khẩu của nước này trong tháng 9 đã gia tăng nhiều hơn dự kiến, và điều đó góp phần nới rộng khoảng thăng dư mậu dịch của Trung Quốc với phần còn lại của thế giới. Các số liệu do chính phủ Trung Quốc công bố hôm nay cho thấy xuất khẩu tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp những vấn đề kinh tế ở Âu Châu và Hoa Kỳ. Trung Quốc nói rằng nhập khẩu của họ trong tháng 9 tăng 2,4% và đó là một sự cải thiện so với tháng 8, là tháng mà nhập khẩu bị giảm đi so với tháng trước đó. Chính phủ nói rằng xuất siêu của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này đạt 22,7 tỷ đô la. Trong tháng 9. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng triển vọng thương mại Trung Quốc tiếp tục bất định vì vụ khủng hoảng nợ tiếp diễn ở Âu Châu và sự hồi phục kinh tế chậm chạp ở Hoa Kỳ. Ngày hôm qua, chính phủ Mỹ loan báo rằng thâm hụt của tài khoá chấm dứt vào ngày 30 tháng 9 đã vượt mức 1.000 tỷ đô la trong năm thứ tư liên tiếp, tuy số thuế thu được đã tăng 6,4% nhờ vào mức tăng trưởng cao hơn. Một câu hỏi lớn của nền kinh tế Mỹ giờ đây là phải chăng chính phủ của Tổng thống Obama và Quốc hội có thể giải quyết được tình trạng bế tắc về ngân sách đang đe dọa làm tiêu tan những thành quả kinh tế đạt được trong thời gian gần đây.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng số xe bán ra ở nước Mỹ đã đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm.
We refuse to let Detroit go bankrupt. I bet on American workers and American ingenuity, and 3 years later, that bet is paying off in a big way.
Xin lỗi quý vị, trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, Tổng thống Obama nói rằng số bán xe cao được như vậy là vì chính phủ của ông đã nhất quyết không để cho Detroit bị phá sản. Ông Obama nói rằng nước Mỹ đã đánh cược là sự cần cù và sức sáng tạo của công nhân nước Mỹ sẽ thắng, và việc đánh cược này đang mang lại những thành quả rất tốt. Tổng thống Obama nói rằng hơn 1 triệu công ăn việc làm trên khắp nước Mỹ đã có thể bị mất đi khi ông quyết định thực hiện chương trình cứu nguy để ngăn không cho công nghiệp xe hơi bị sụp đổ. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng giờ đây Detroit đang sản xuất những chiếc xe hơi và xe tải tốt hơn với những tiêu chuẩn cao hơn về hiệu suất nhiên liệu, và điều đó, theo ông, là tốt cho túi tiền của người dân, tốt cho nền kinh tế của đất nước và tốt cho môi trường. Một số thành viên của đội tuyển bóng đá nam của Cuba đến dự cuộc thi đấu vòng loại World Cup tại Canada đã rời đoàn. Đội tuyển Cuba đến Toronto với 15 cầu thủ, nhưng chỉ có 11 cầu thủ ra sân trong trận đấu hôm thứ Sáu. Huấn luyện viên của đội Cuba là ông Alexander Gonzalez nói rằng 4 cầu thủ đã rời đoàn trong đó có một người bị bệnh. Ông Gonzalez cho biết việc này không phải là một việc bất thường đối với những vận động viên Cuba khi họ ra nước ngoài thi đấu. Ông nói rằng các vận động viên ai nấy đều muốn chạy theo giấc mơ nước Mỹ. Đội tuyển Canada đã đánh bại đội tuyển Cuba ngày hôm qua với tỷ số 3-0.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, tại Campuchia, số dân trẻ nhiều hơn so với các nước láng giềng lớn hơn vì nhiều năm xung đột và tình trạng bộc phát sinh sản tiếp theo đó. Song các nhà dân số học cảnh báo rằng, nước này phải hành động nhiều hơn để chuẩn bị cho số người cao niên sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm sắp tới. Từ Brevieng, Campuchia, thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ghi nhận chi tiết về một số biện pháp được dự định có thể đem lại các giải pháp. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ngôi làng Chăm Bắc nhỏ xíu ở tây nam Campuchia nằm bên ngoài thủ đô Phnom Penh khoảng 100 km. Nhưng về nhiều mặt thì nó cách xa thành phố này cả một thế giới. Mãi đến năm ngoái, điện mới được đưa tới đây. Nhưng không phải chỉ điều đó là thay đổi. Kim Vu Thi lớn lên tại ngôi làng này và là người thứ nhì ở Chăm Bắc đi học đại học. Anh hiện làm việc ở Phnom Penh nhưng vẫn trở về làng bất cứ khi nào có thể được. Và khi trở về thì anh chứng kiến cảnh ngày càng có nhiều người lớn tuổi sống lây lất trong nghèo khó.
They go to work far away from home. They go to find job in other city and then they left their.
Anh kể đã chứng kiến những người lớn tuổi khi già phải tự kiếm sống, nhất là những người không có gia đình. Họ phải đi xin ăn. Đó là điều xảy ra cho bà Pring Am, 67 tuổi. Con trai bà ở Phnom Penh không có đủ khả năng để chăm sóc bà và gia đình, ngày càng tăng, với số đồng lương chưa đầy 2 đô la một ngày. Vì thế, bà đã trở về làng, nhưng bà không có đất để làm ruộng và không có công ăn việc làm. Do đó, bà bắt đầu đi xin ăn trên con lộ chính. Bà Pring nói bà cảm thấy rất lúng túng, nhưng để sống còn bà phải ráng chịu. Thà đi ăn xin còn hơn đi ăn cắp. Năm ngoái, anh Vu Thi đã mở cửa cơ sở mà anh cho là nhà dưỡng lão đầu tiên ở Campuchia ngay tại làng Chăm Bắc này. Đó là làng hưu trí Campuchia. Nó dành cho những người như bà Pring Am. Người đầu tiên đến ở trong khu hiện có 5 người mà gia đình không thể nuôi họ được nữa.
They go to work far away from home. They go to find job in other city and then they left their.
Anh Vu Thi cho biết họ đi làm xa nhà, họ đi tìm công ăn việc làm trong thành phố và để lại những người già tự lo sống một mình. Thường thì người Campuchia phải lo cho cha mẹ, nhưng ngày nay sự kiện đó đã thay đổi rất nhiều. Trong khi nhóm người cùng tuổi với bà Pring Am ngày càng tăng, thì tỷ lệ người trong tuổi lao động sẽ giảm đi. Điều đó có nghĩa là có ít người hơn hỗ trợ cho khối dân ăn theo nhiều hơn. Đó là một thách thức về dân số kèm theo những hậu quả nghiêm trọng. Tại nhiều quốc gia ở châu Á, khuynh hướng này bùng ra với một mức độ chưa từng thấy từ trước tới nay. Ông Zachary Zimmer là một nhà dân số học và xã hội học tại trường Đại học California ở San Francisco nói rằng các nước đang phát triển có những quyết định cấp thiết phải làm, trong khi cố gắng mở rộng mạng lưới an toàn xã hội.
So policy has to be derived in order to come up with some ways of maintaining high levels of.
Theo ông Zimmer, chính sách phải được đề xuất để tìm ra một phương cách duy trì khả năng sản xuất và cũng bảo đảm rằng người cao niên được chăm sóc sao cho xứng đáng. Nó có thể đòi hỏi người cao tuổi phải làm việc lâu hơn. Nó có thể đòi hỏi chính phủ có nhiều biện pháp can thiệp hơn để giúp những người trẻ tuổi chăm sóc cha mẹ già. Mặc dù người già trên 60 tuổi chỉ chiếm khoảng 7% dân số Campuchia ngày nay, con số này dự kiến sẽ tăng vọt lên 11% vào năm 2030. Bà Annie Nutt là giám đốc tại Campuchia của tổ chức Health Age International, một tổ chức phi chính phủ làm việc về các vấn đề tuổi tác. bà nói nhu cầu hỗ trợ cho nhiều người cao tuổi hơn diễn ra vào lúc các áp lực kinh tế đè nặng thêm lên hệ thống hỗ trợ gia đình truyền thống Á Châu.
And in the past and up to now, the families are taking care of all these needs.
Trước đây và cho tới bây giờ, các gia đình vẫn tự lo lấy. Nhưng ta biết rằng xã hội đang thay đổi và mỗi ngày một khó hơn để các gia đình có thể bảo đảm chăm lo cho người già. Và câu hỏi đặt ra là cái gì có thể thay thế cho những nhu cầu, những lỗ hổng đó?
Help Age đã làm việc với chính phủ Campuchia để thành lập các hội cho người cao tuổi. Các hội này có chức năng như một hợp tác xã cho người già. Hội phí được thu và những người tham gia hội có thể nộp đơn xin vay tiền hay tiếp cận với các ngân hàng gạo. Đó là một hình thức mạng lưới an toàn xã hội cấp cộng đồng. Trong một nước mà các dịch vụ của chính phủ không đến được với tất cả mọi người, chính phủ đã chấp thuận mô hình này và nay có hơn 300 tổ chức như thế trên khắp nước. Các nguồn lực có thể hiếm hoi, nhưng theo bà Nutt, thì nhà chức trách ở đây có cơ hội để chuẩn bị.
The government is fully aware of the age transition and also is fully aware that Cambodia has a little bit of time.
Chính phủ biết rất rõ về sự chuyển tiếp về tuổi tác và chính phủ cũng biết rõ rằng Campuchia còn một ít thời gian trước mặt và có thời gian để học hỏi các nước khác trong vùng.
Mặc dù tình hình bộc phát tuổi già đã phát tác tại nhiều nước cận kề, có thể đến Campuchia hơi chậm. Tác động của nó đã thấy trước ở các vùng nông thôn. Một cuộc khảo cứu mới đây của Bộ Kế hoạch Campuchia cho thấy người Campuchia đang rời khỏi làng quê mình ở một mức khủng khiếp là 4% mỗi năm. Số người trong tuổi lao động đang đổ về Phnom Penh hay xa hơn để đi tìm việc làm. Và khi di dời, những người trẻ để lại cha mẹ. Ở những nơi như Cham Bắc, di trú kinh tế đã làm thay đổi bộ mặt làng quê ở Campuchia. The Voice of
America, VOA. Thưa quý vị, một cuộc triển lãm cho nhà hoạt động Trung Quốc Ngải Vị Vị đã khai trương trong tuần này tại thủ đô của nước Mỹ. Tuy nhiên, hiện không rõ liệu nghệ sĩ Ngải Vị Vị có thể sang dự cuộc triển lãm trưng bày những tác phẩm quan trọng nhất của ông hay không. Nhà cầm quyền Trung Quốc không cấp hộ chiếu cho ông và hiện ông đang bị theo dõi chặt chẽ. Thông tin viên Đài tiếng nói Hoa Kỳ William Ide vừa đến thăm ông Ngải tại xưởng vẽ của ông tại Bắc Kinh, nơi ông chia sẻ với đài VOA về những hy vọng và quan ngại của ông. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tên tuổi Ngải Vị Vị ngày nay dường như xuất hiện ở khắp nơi. Khắp mọi nơi, ngoại trừ Trung Quốc. Tại nước ngoài, sự nghiệp nghệ thuật và những hoạt động của ông là trọng tâm của một bộ phim tài liệu về cuộc đời ông. Bộ phim mang tên Ngải Vị Vị không bao giờ hối tiếc. Và ngoài ra, một bộ sưu tập đầu tiên về những tác phẩm của ông cũng được trưng bày tại Viện Bảo tàng Hirshhorn ở thủ đô Washington. Nhưng ở Trung Quốc thì coi như ông không hề hiện hữu.
Ngay cả đến tên tôi cũng không thể được đề cập tới. Tôi là đối tượng của một vụ xử về thuế rất lớn. Thế mà không có bất cứ bài báo nào đề cập tới vụ xử này, ngay một dòng cũng không có. Đây là một điều không bình thường, nhưng hình các hiện tượng bất thường như thế đang gia tăng.
Năm ngoái, nhà cầm quyền Trung Quốc truy tố ông Ngải về tội trốn thuế sau khi bắt giữ ông mà không xét xử trong gần 3 tháng. Nhà chức trách Trung Quốc bác bỏ cáo buộc rằng việc giam giữ ông Ngải có động cơ chính trị và mới đây bác bỏ đơn kháng cáo lần nhì và cũng là lần cuối của ông về cáo trạng trốn thuế mà ông và giới ủng hộ cho rằng nhằm mục đích trả đũa các hoạt động và những lời bộc trực của ông.
Chúng tôi chỉ có thể nói rằng có một cảm giác như bất lực tràn lan ở Trung Quốc, việc thiếu tinh thần trách nhiệm và cảm giác tuyệt vọng. Bởi vì trong tư cách là một công dân và một cá nhân, khi ta cảm thấy bị tước đoạt công lý và sự công bằng và không nghĩ ta có thể giúp đỡ gì người khác, khi ta nghĩ những sự thống khổ hay hạnh phúc của người khác không có mảy may liên hệ gì tới ta, thì đó là một xã hội vô cùng khủng khiếp.
Nhà chức trách Trung Quốc đã tước sổ hộ chiếu của nghệ sĩ Ngải Vị Vị, khiến ông không thể tới Hoa Kỳ tham dự cuộc triển lãm.
Tại sao họ không trả hộ chiếu cho tôi? Tại sao họ không cho tôi ra nước ngoài? Tôi không được rõ. Tôi chỉ biết rằng họ đã nói rằng chắc chắn họ sẽ trả hộ chiếu cho tôi và đây chỉ là vấn đề thời gian. Do đó tôi hy vọng trong vài tháng tới họ sẽ đưa hộ chiếu cho tôi.
Hiện nay, ông Ngải có thể đi du lịch các nơi ở trong nước. Ông cho biết đôi khi ông làm điều đó. Nhưng trong khi khách đến thăm phòng vẽ tranh của ông đến rồi đi, những người canh chừng ông luôn luôn có mặt và ở gần kề. Con đường bên ngoài xưởng vẽ của ông ở Bắc Kinh để dãy máy thu hình để theo dõi, một máy hướng thẳng vào cửa chính vào nhà ông. Ông Ngải được nhiều người biết tiếng nhất vì đã giúp thiết kế sân vận động tổ chim cho Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008. Tuy nhiên, các hoạt động của ông ngày càng thu hút sự chú ý và đôi khi gây quan tâm cho quốc tế mỗi khi ông gặp khó khăn với nhà cầm quyền. Ông Ngải ngày càng lớn tiếng chỉ trích chính quyền sau trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên khi ông lên tiếng bênh vực các nạn nhân là hàng ngàn trẻ em đã thiệt mạng vì các trường học của các em xây một cách cầu thả, bị sập. Bất chấp sự chú ý của nhà cầm quyền, ông Ngải nói thực sự không có gì đặc biệt về những gì ông làm.
Cảnh sát nói với tôi, ông Ngải với vị, ông lắm lời quá, ông thật xấu miệng. Tôi nghĩ trong khi hầu hết mọi người không đặt ra những câu hỏi, không sẵn sàng hay không dám đặt ra các câu hỏi, hoặc có khi họ không muốn hỏi, hay ngay cả nghĩ rằng chẳng có vấn đề gì cả, tôi sẽ nói lên cảm nghĩ của chính tôi. Là một nghệ sĩ hay chỉ là một người quan tâm đến xã hội, tôi nghĩ những gì tôi làm rất cơ bản, thực ra chẳng có gì đặc biệt về những gì tôi làm.
Ông Ngải nói, những lời bình phẩm của ông đôi khi chỉ trích những vấn đề chính trị liên quan tới quốc gia, nhưng đó chỉ là quan điểm của riêng ông và thực sự không có gì để một quốc gia phải lo sợ. Ông nói thêm rằng, nếu một quốc gia lo sợ về những ý kiến cá nhân đó, thì đó chính là dấu hiệu về sự yếu kém của nước đó.
Thưa quý vị, mùa Halloween đã đến ở Hoa Kỳ, dịp lễ kỳ lạ dành cho những hình ảnh ma quái có nguồn gốc từ thời cổ châu Âu, nhưng đã trở thành một công nghiệp trị giá 6 tỷ rưỡi đô la ở nước Mỹ, phần lớn qua doanh số bán kẹo và trang phục. Trong dịp Halloween này, ngôi nhà ma được dựng lên làm trò giải trí hàng năm ở các thành phố chính, trong đó có Houston, nơi thông tin viên VOA Greg Flakus đã tham quan hậu trường để viết bài tường trình sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trong tâm lý con người, có một cái gì đó khiến người ta thích thú khi bị khiếp sợ. Trong mùa Halloween từ 26 năm qua, những người đi tìm cảm giác mạnh ở Houston đã đến Scream World và trả tiền để được khiếp sợ. Một trò gây tác động khiếp hãi là có những vật nhảy chồm vào người mình trong bóng tối. Tạo một bối cảnh rùng rợn cũng làm tăng cảm giác chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Tỉ như khi đi qua một ngôi nhà có ma này, người ta không biết được là sẽ gặp chuyện gì hay ai ra đón mình. Các nữ khán giả đua nhau thốt lên những câu như phát khiếp lên được, ôi, sợ quá. Người chủ và cũng là người điều hành của Scream World, ông Jim Fetterly đã thiết kế tất cả các màn giải trí để làm khách hàng của ông khiếp hãi.
If you can catch a person off guard for a split second, you can get them really good.
Gây bất ngờ chỉ một giây thôi là ta cũng có thể khiến họ phát khiếp và mọi người lại thích thế.
Scream World có dùng một số thiết bị máy móc, nhưng theo ông Fetterly thì con người gây sợ hãi nhiều hơn.
You must have good actors. They're the ones who have the high impact scares that the
phải có các diễn viên giỏi. Họ là người gây những cơn khiếp sợ mà khách hàng khao khát.
Để làm được như thế, Scream World tuyển dụng hàng chục người để đóng vai thay ma hiện hồn hay ác quỷ. Phần lớn các diễn viên là sinh viên học sinh hay những người làm việc khác ban ngày. Vì thế, họ có rất ít thời giờ để chuẩn bị trước khi mở màn. Anh Chris White, ban ngày làm trong ngành kỹ thuật thông tin, điều khiển toán hóa trang.
Chúng tôi có khoảng 2 tiếng đồng hồ để hóa trang cho từ 50 đến 75 người.
Kết quả, cải dạng có thể gây sửng sốt, nhưng các diễn viên còn phải vận dụng tài năng và kinh nghiệm. Anh chàng này đóng vai thay ma hiện hồn.
Nếu các bạn đã từng học hợp xướng hay ca hát, thì các bạn được dạy là phải dùng âm bụng chứ không dùng thanh quản. Bạn chết rồi mà.
Một cô gái mặt đầy máu me nói,
mình phải nhập vai, tưởng tượng là cha mẹ mình đã chết, có lẽ mình đã giết họ.
Diễn viên Kristen Baldwin nói, vai thay ma hiện hồn leo tường đã giúp anh được chọn đóng các phim kinh dị.
To develop a character, you know, every night, and it actually helps me with my acting career. So...
Phát huy vai của mình hàng đêm giúp tôi vào nghề diễn viên. Vì thế tôi đang xây dựng được một cái gì đó. Tôi đã đóng vai thầy ma được 5 năm rồi mà.
Nhưng các diễn viên và người chủ Jim Fetterly chỉ có chưa đầy 2 tháng mỗi năm để thu tiền nhờ mùa hấp dẫn khách ở Scream World.
I tell you, it's crazy because you base your whole livelihood off of what you make.
Tôi phải nói với các bạn rằng thực là điên rồ bởi vì toàn bộ kế sinh nhai chỉ dựa vào tiền kiếm được trong 6 tuần lễ.
Nhưng Jim Fetterly và dàn diễn viên của ông cũng làm nghề này vì thích thú công việc làm cho người khác thích thú.
Hãy làm cho họ chết khiếp đi, rồi rút về hang ổ của mình. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho biết một vụ nổ bom tự sát tại một ngôi chợ đã giết chết ít nhất 13 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ ở Dara Adam Khan ngày hôm nay rõ ràng là nhắm tới một tổ chức dân quân thân chính phủ đã được lập ra để chiến đấu chống lại những phần tử hiếu chiến Taliban. Trong khi đó, trẻ em ở Pakistan và Afghanistan hôm nay tham gia những buổi lễ để cầu nguyện cho sự bình phục của cô bé 14 tuổi người Pakistan bị phe Taliban bắn. Những phần tử hiếu chiến của phe Taliban ở Pakistan đã bắn trúng đầu và cổ của em Malala Yousafzai hôm thứ Ba khi em rời khỏi trường. Cô bé này được cộng đồng quốc tế tán dương vì đã cổ suý cho việc giáo dục các bé gái và đã ghi chép lại những hành vi tàn ác của Taliban trong khu vực gần nhà cô ở thung lũng Swat. Đặc sứ Hòa bình quốc tế Lakka Brahimi đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay để thảo luận về những mối căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên bang Syria về số hàng hóa bị tịch thu từ một chiếc máy bay chở khách của Syria. Hôm thứ Tư, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn một chiếc phi cơ của Syria trên đường từ Moscow đến Damascus. Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng chiếc máy bay đó chở trang thiết bị và đạn dược cho chính phủ Syria. Syria nói rằng không hề có hàng quân sự trên máy bay đó và chính phủ Nga đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giải thích và họ tố cáo rằng hành động đó đe dọa tới tính mạng và sự an toàn của các hành khách trên máy bay. Các vị bộ trưởng tài chính của các nước trên thế giới đã kêu gọi thực hiện những hành động nhanh chóng và có hiệu quả để bảo đảm tăng trưởng kinh tế và để xây dựng lại niềm tin. Ngày hôm nay, các vị bộ trưởng này cảnh báo trong một thông cáo chung tại Hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế ở Tokyo rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại và thế giới tiếp tục đối mặt với những yếu tố bất định và những mối rủi ro đáng kể. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 9 gia tăng nhiều hơn dự kiến và góp phần nới rộng khoảng thẳng dư mậu dịch của nước này với phần còn lại của thế giới. Các số liệu do chính phủ công bố ngày hôm nay cho thấy xuất khẩu tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp những vấn đề kinh tế ở Âu Châu. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng triển vọng thương mại của Trung Quốc tiếp tục bất định vì vụ khủng hoảng nợ tiếp diễn ở Âu Châu và sự phục hồi kinh tế chậm chạp ở nước Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.